Phật chỉ là vì chúng ta dạy bảo, vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sáu cõi luân hồi do đâu mà có? Sau đó lại dạy chúng ta làm thế nào tu học mới có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đồng tu chúng ta đọc kinh đã từng hỏi qua một vấn đề. Bổn kinh trong phẩm thứ 10 đã nói Dương tử A Xà Thế cùng 500 trưởng giả tử ngay trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Những người này suốt cuộc họ là Bồ Tát hay là phàm phu? Các vị thử nghĩ xem. Quyết định là phàm phu. Tại vì sao ngay trong đời quá khứ cúng dường 400 ức Phật mà vẫn phàm phu? Kỳ thật các đồng tu ở ngay nơi đây có rất nhiều người phước đức thiện căn siêu quá A Xà Dương tử. Các vị ngay trong đời quá khứ không chỉ cúng dường 400 ức Phật, hiện tại như thế nào? Tại vì sao không có thành tựu? Thành tựu phải thật làm. Cúng dường là tu phước. Đại sư Huệ Năng ở trong Đàn Kinh đã nói qua, cái sự việc này phước không thể cứu. Cái sự việc này là chỉ việc gì vậy? Sanh tử đại sự. Cái việc phải siêu diệt sáu cõi luân hồi, phước không thể cứu. Phước báo có lớn hơn cũng không được. Phước báo của Đại Phạm Thiên Dương là rất lớn. Phước báo của Ma Hê Tụ La Thiên Dương là rất lớn. Vẫn là không thể ra khỏi ba cõi. Cho nên nói phước không thể cứu. Phía trước chẳng phải đã nói qua, giả như cúng dường hàng sa thánh, vì không chỉ là 400 ức, hàng sa nhiều hơn rất nhiều so với 400 ức. Bởi vì đó là tu phước. Phước không thể thoát sanh tử, không thể thoát khỏi luân hồi, không thể ra khỏi ba cõi, nhất định phải đoạn phiền não, phải đoạn ác, tu thiện mới dùng được. Ở trên kinh luận, Phật nói qua với chúng ta rất nhiều. Nếu như bạn có thể đoạn 88 phẩm kiến hoặc của ba cõi, bạn liền chứng được quả Tu Đà Hoàn. Cái địa vị này gọi là vị bất thoái. Bạn quyết định không còn thoái chuyển làm phàm phu nữa. Đó chính là thánh nhân, không phải phàm phu. Thế nhưng 88 phẩm kiến hoặc không dễ gì đoạn. Cái thứ nhất, thân kiến. Mấy người có thể đoạn được thân kiến? Thân kiến là gì? Chấp trước cái thân này là chính mình, đó gọi là thân kiến. Loại người nào không chấp trước cái thân này là chính mình? Ở ngay trong một đời này, các vị có thấy qua hay chưa? Không chấp trước cái thân này là chính ta, tôi nghĩ không thấy qua. Không thấy qua chính là nói rõ người phá được thân kiến khó, quá khó, rất khó. Chính chúng ta có phải chấp trước cái thân này là ta hay không? Có ngã thì liền có ngã sở. Ngã sở là cái ta sở hữu. Tiền tài của ta, địa vị của ta, quyến thuộc của ta, tất cả ta sở hữu, Bạn có chấp trước những thứ này không? Những thứ này chính là gốc của luân hồi ba cõi sáu đường. Cũng phiền phức như thân kiến vậy. Biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, ba loại này thông thường chúng ta hợp lại gọi là thành kiến. Thành kiến của người quá sâu, bao gồm tất cả kiến giải sai lầm, gọi là tà kiến, không phù hợp với chân tướng sự thật. Những kiến giải đó gọi là tà kiến. Bạn có năm loại lớn này. Phật nói ba cõi chính địa tổng cộng có 88 phẩm. 88 phẩm này nếu như không thể đoạn tận thì bạn không cách gì chứng được Tu Đà Hoàn. Chúng ta nghĩ tưởng xem, sự việc này đó chính là phước mà Lục Tổ đã nói không làm được. Phước báo có lớn hơn cũng không được. Cái phước này không thể cứu. Do đó, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, chúng ta từ trước đến giờ chưa từng nỗ lực đoạn phiền não, không hề nỗ lực đi phá ngã chấp. Đoạn phiền não phải bắt tay vào từ chỗ này. Phá ngã kiến, phải xả bỏ ngã sở. Đây là nói rõ vô lượng kiếp tu hành mãi đến ngày nay vẫn là như thế này. Do nguyên nhân gì? Nhất định phải rõ ràng. Ngay trong một đời này có năng lực phá ngã kiến hay không? Khó. Rất là khó. Cho nên ngay trong một đời này chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn này. Pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh. Hay nói cách khác, kiến tư phiền não không đoạn cũng có thể thành tựu. Vì chúng ta muốn hỏi, trong đời quá khứ chúng ta có gặp qua pháp môn này hay không? Quyết định đã gặp qua. Tại vì sao không thể vãng sanh? Không tin tưởng, không nỗ lực, miệng niệm Phật, trong lòng không muốn đi, vẫn tham ái cái thế gian này. Vậy thì không còn cách nào. Nghiệp lực của bạn rất nặng, A-di-đà Phật có kéo cũng kéo không nổi. Do đó, nếu muốn ở ngay trong một đời này vãng sanh, vậy thì phải thân tâm thế giới tất cả buông bỏ mới được. Chân thật buông bỏ được, vãng sanh thì không khó. Tại vì sao không thể buông bỏ? Đối với thế gian pháp này, không tường tận với tất cả huyện tướng, cho rằng những thứ này đều là thật, đều là chân thật. Cho nên sanh ra chấp trước kiên cố, chướng ngại niệm Phật vãng sanh. Bạn nói xem đáng tiếc cỡ nào. Sự việc như vậy trong đời quá khứ chúng ta đã gặp qua nhiều lần, đều không hề tỉnh ngộ ra, đều không có quay đầu. Cho nên chỉ kết duyên với Phật A-di-đà, thế giới cực lạc không cách nào đi được. Do vì đời trước kết duyên được rất sâu, ngay đời này chúng ta được thân người, lại gặp được pháp môn này, duyên sâu dày. Duyên của đời này không tệ, không chỉ được thân người, học được Phật rồi còn có thể tiếp xúc được pháp môn tịnh độ thù thắng nhất trong pháp đại thừa. Hiếm có nhất là gặp được kinh Vô Lượng Thọ. Chân thật là nhân duyên hy hữu, khiến cho chúng ta đối với tình hình của tịnh độ hiểu được một cách đại khái. Hy vọng từ lý giải của chúng ta sanh khởi cái tâm ngưỡng vọng, sanh khởi cái tâm ngưỡng mộ. Chúng ta phải phát tâm ở ngay trong một đời này, quyết định đi. A-di-đà Phật hy vọng chúng ta tốc sanh nước Ngài, không hy vọng chúng ta rơi ở lại thế giới ta bà này thời gian dài. Cái thế giới này rất khổ, không giảng sanh ở thế gian này, quyết định không tránh khỏi tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nhất định tạo ra ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Sự việc này chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Ở nơi đây không nên lưu lại lâu hơn, càng sớm giảng sanh càng tốt. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ an lạc. Hay nói cách khác, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cộng hưởng hòa bình an lạc, mau lẹ thành Phật, thù thắng siêu tuyệt. Đây là ở thế giới mười phương không có được. Di Đà từ bi, quan tâm, thương yêu đối với chúng ta. Trong thế xuất thế gian, không tìm ra được người thứ hai. Cha mẹ người thương yêu nhất của chúng ta cũng không thể so sánh. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể sánh được với Phật A-di-đà. Cái điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận. Chúng ta phải tùy thuận bản nguyện của A-di-đà Phật. Đó chính là sớm một ngày giảng sanh thế giới cực lạc. Mọi người nghe rồi, ta sớm một ngày giảng sanh. Bạn không nên lo lắng, không nên khẩn trương, sắp phải ra đi rồi. Tôi nói giảng sanh sớm một chút là ở ngay trong một đời này giảng sanh, không nên đợi đến đời sau. Ngay trong một đời này quyết định giảng sanh. Vào lúc nào thì đi, không nên lo lắng, tùy duyên thôi. Niệm niệm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đúng. Mỗi niệm không hề lưu luyến cái thế gian này. Đây chính là tốc sanh ngã sát thọ an lạc.